Tịnh Ảnh Sứ và Gia Tường Sứ đều nói giống nhau, ngũ thiện tức là ngũ giới. Lên trì ngũ thiện chính là ngũ giới. Nhất định phải thể hiện ngũ giới thập thiện ra. Phước đức thiện hành cho đến phước lợi đạt được. Phước mà quý vị đạt được, lợi ích mà quý vị đạt được, đây gọi là phước đức. Gia Tường Sớ nói đạt được phước đức này sẽ đạt được nhị quả diễn cận, thành tựu hạnh của nó. Cận quả như trong Tịnh Ảnh Sứ nói, giá trị ngũ giới đối với hiện đời thân tâm yên ổn, không bệnh khổ, không sát sanh, tâm địa nhân từ lương thiện. Như vậy sẽ tâm an lý đắc. Tâm của quý vị là định, tâm là an, tâm là hoan hỷ. Trong nhà Phật gọi là tâm từ bi, không sát sanh. Chẳng những không sát sanh, mà còn không có ý niệm tổn thương đối với tất cả chúng sanh. Chẳng những không có hành vi, đến ý niệm cũng không có, thương yêu tất cả chúng sanh, tôn trọng tất cả chúng sanh. Quý vị thương yêu họ, họ cũng thương yêu quý vị. Chứ vị học Phật đều cảm thấy bản thân nghiệp chướng sâu nặng, đời trước và đời này khi chưa học Phật đã tạo ra những điều ác có lỗi với chúng sanh, như giết chúng, ăn thịt chúng. Khi học Phật mới biết tâm hành này là sai lầm, chúng ta sám hối thay đổi làm mới. Chẳng những không còn sát sanh mà còn bảo hộ chúng, đối đãi tốt với tất cả chúng sanh, tâm an lý đắc, không trộm cắp. Không trộm cắp phải làm như thế nào? Không chiếm lợi ích của tất cả chúng sanh. Chiếm một chút lợi ích, ý niệm này là tâm trộm cắp. Tuy không có hành vi trộm cắp, nhưng muốn chiếm một chút lợi ích, đây là tâm trộm cắp. Đến điểm này cũng nên đoạn tận nó. Giữa sự thủ và xả, chúng ta thủ chỉ cần vừa đủ, không tham. Còn cho người khác càng nhiều càng tốt. Thủ phải ít, xả cho người khác phải nhiều. Đây là nghĩa. Không sát sanh là nhân, nhân ái. Không dâm dục là lễ. phải giữ lễ. Lễ là nói tiết độ, chính là nói tiết chế, có mực thước, không được quá đáng, không được vượt giới hạn. Không uống rượu là trí. Người uống rượu mê hoặc điên đảo, sau khi uống rượu xong thường tạo ra rất nhiều tội nghiệp mà chính bản thân họ không khống chế được. Không vọng ngữ là tín. Giao tiếp với bất kỳ ai đều phải nói đến chữ tín. Cho nên năm điều này nhất định phải hoàn toàn thực hiện, nỗ lực hành trì. Người khác không hành trì thì mình hành trì. Chúng ta cố gắng thể hiện trong đời này, bất luận ở trong cảnh giới nào, tâm quý vị đều an, không có sợ hãi. Như xã hội hiện nay, tình hình này rất phổ biến, gọi là tánh tình nông nổi. Quý vị nhất định là tinh thần thoải mái, dễ chịu, khác với những người đó. Nên thân an không có khổ, đây là quả báo gần. Quả báo xa là được sanh Cực Lạc, nhất định chứng Niết Bàn. Đây là tu tịnh độ. Tu tịnh độ chúng ta chỉ có một mục tiêu là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hay nói cách khác là không tạo nghiệp luân hồi, đoán tận nó. Nghiệp luân hồi là gì? Tham sân si mạn nghi. Phải nhổ tận gốc năm độc này. Nguyện vọng của chúng ta là đến thế giới Cực Lạc thân cận Phật A Di Đà. Vì sao vậy? Vì chỉ có ở trong hội của Phật A Di Đà, chúng ta mới thành tựu vô thượng Bồ Đề trong đời này được. Mục tiêu chúng ta đã đạt được là định chứng Niết Bàn. Định là quyết định, không hề có chút nghi ngờ nào. Chứng Niết Bàn là trở về tự tánh. Là diệu giác Như Lai trong kinh Hoa Nghiêm. Điều này Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật đều khai thị cho chúng ta rất rõ ràng. Thiện Đạo Đại Sư là Phật A Di Đà ứng hóa tại Trung Quốc. Người Nhật Bản tin tưởng. Lần đầu tiên tôi đến Nhật phỏng vấn, năm đó tôi nhớ tôi 49 tuổi, do Pháp Sư Đạo An làm trưởng đoàn. Pháp Sư muốn tôi cùng đi đến Nhật Bản phỏng vấn. Khoảng hơn 20 ngày, gần một tháng. Ở Nhật Bản hầu như đi tham quan toàn bộ từ Đông Kinh đến miền Nam. Tôi hỏi những pháp sư Nhật Bản, họ vô cùng sùng bái Ngài Thiện Đạo. Người Trung Quốc quá lơ là. Tượng của Đại sư Thiện Đạo như vẽ tranh, tượng đắp, điêu khắc, hầu như khắp nơi đều nhìn thấy. Còn có Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai. Tượng của hai vị tổ sư này ở Nhật Bản rất phổ biến. Tôi hỏi họ, tương truyền Đại sư Thiện Đạo là Phật A-di-đà tái sanh, Đại sư Trí Giả là Đức Thế Tôn tái sinh. Quý vị có truyền thuyết này chăng? Có. Họ tên như vậy. Đều xuất hiện vào thời nhà Đường. Thiện Đạo là Phật A-di-đà tái sinh. Lời của Ngài Thiện Đạo chính là từ miệng Phật A-di-đà nói với chúng ta. Ngài nói với chúng ta điều gì? Pháp môn niệm Phật, giảng người tu, giảng người giảng sanh, không sót người nào. Lời nói này là thật. Lại nói với chúng ta một câu, chư Phật sở dĩ xuất thế là để nói về bổn nguyện của Di Đà. Đây là Ngài Thiện Đạo nói. Tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian chỉ có một mục đích là khuyên mọi người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Còn các pháp môn khác đều là nói thêm. Pháp môn này là chủ yếu, nhất định phải biết. Quý vị không tin pháp môn này, Phật mới dạy pháp môn khác cho quý vị. Pháp môn khác chỉ là để quý vị trồng thiện căn, không nhất định có thể thành tựu trong đời này. Pháp môn tịnh độ nhất định thành tựu ngay trong đời này. Nên đây là pháp môn hy hữu khó gặp, lý quá thâm sâu. Niệm Phật quá dễ dàng, chính là hành trì dễ, biết mới khó, gọi là pháp môn khó hiểu dễ hành. Không biết cũng không sao, chỉ cần ta chân thành niệm Phật, đến thế giới Cực Lạc sẽ biết. Điều kiện chắc chắn là tin thật, không hề hoài nghi. Tuy không hiểu kinh giáo, nhưng ta tin thật, thật sự muốn giảng sanh. Ngài Ngẫu Ích nói, có giảng sanh được hay không quyết định ở chỗ có tín nguyện hay không. Tôi có tín có nguyện chắc chắn được giảng sanh. Sanh đến thế giới Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn. Được giảng sanh hay không quyết định ở chỗ có hay không có tín nguyện. Có tín có nguyện lúc lâm chung, một niệm là có thể giảng sanh. Nên một niệm, mười niệm đều có thể giảng sanh. Có thể thấy tín nguyện rất quan trọng, nhất định không được hoài nghi. Bên dưới Tề Nạn Sớ nói, sau khi giảng sanh về cõi nước của Phật Di Đà, nhất định đạt được Niết Bàn, hiện đời an lạc. Về sau thân được giảng sanh, nên mới nói là đạt được phước đức này. Phước đức này là phước đức cửu cảnh, phước đức viên mãn, không thể nghĩ bàn. Hậu chính là thân sau. Sau khi mạng chung được giảng sanh đến thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà, đến thế giới cực lạc, nhất định viên mãn chứng quả vô thượng bồ đề. Bởi thì pháp môn niệm Phật hiện đời được an lạc. Thân tâm an lạc, không có ưu tư, không có phiền não, không có vướng mắc, rất được tự tại. An lạc và phú quý không liên quan gì nhau. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều người phú mà không lạc, quý mà không lạc, làm quan lớn, thậm chí làm tổng thống. Tôi từng thấy rất nhiều không an vui, sở hữu của cải đến trăm ức, ngàn ức, nhưng vẫn không an vui. Mỗi ngày vẫn nhăn mày nhăn mặt, sống rất đau khổ. Chúng ta nhìn thấy trong kinh điển, người học Phật bất luận là tại gia hay xuất gia, siêng năng học tập, đích thực hiện đời an lạc, về sau được giảng sanh, phước đức vô lượng vô biên.